Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Xin chư vị mở trang 114. Vấn đề 22. Muốn được vãng sanh cần chú ý những điểm sau đây. Có nhiều người hỏi tại sao cứ nói chi những cái chuyện vãng sanh hỗn điểm rồi thấp thỏm vậy. Thì ông là phàm phu cứ biết chuyện thấp thỏm để nói chuyện thấp thỏm chứ nói chuyện gì cao. Nhưng mà nhờ thấp thỏm như vậy mà hôm qua chúng ta báo tin một người vãng sanh ở Việt Nam mà do âm tướng là ở bên Canada. Thực ra là gia đình ở Canada. Vì thấp thỏm cho nên ông cụ đó chỉ biết niệm Phật cầu vãng sanh mà gia đình lại không có nhiều người không đồng ý. Không muốn ban hộ niệm đến. Nhưng mà ông ta quyết lòng vãng sanh, ấy vậy mà những người chống đối tự nhiên cái ngày ông ta đi thì bỏ đi làm mất tiêu. Rồi ban hộ niệm lẳng lặng tới niệm Phật, hộ niệm cho ông ta, thế mà ra đi thần tướng bất khả tư nghị. Như vậy nhờ cái thấp thỏm này mà hợp với cái hàng thấp thỏm phạm phu mà người ta được vãng sanh. Vãng sanh hàng ngày, chư vị ơi, tuyệt vời. Lại có người nói tại sao anh không giảng những đạo lý cao siêu để cho người ta thấu hiểu đạo. Tôi nói, muốn mà thấu hiểu những đạo lý cao ở đây nghiên cứu hộ niệm. Tại hộ niệm ngó về mà cao lắm. Tại vì cao như vậy mới đưa một người phàm phu về tới Tây Phương Cực Lạc một đời thành đạo. Cho thấp thì làm sao cứu một người phàm phu tội chứng sâu nặng mà thành đạo. Còn nói đạo lý cao siêu làm chi, người phàm phu không biết, thực hiện không được thì sau cùng ra đi nằm cứng đơ theo nghiệp thọ nạn. Chẳng lẽ đạo lý cao chứng minh bằng những sự thọ nạn cứu chúng sanh sao? Hiểu được như vậy thì chúng ta hôm nay biết được phương pháp hộ niệm. Dễ thì cũng dễ, tăng cùng người nào thành tâm là làm được. Mà nó cao cũng tuyệt vời luôn, tại vì một đời thành Phật nhờ phương pháp này. Chính vì thế mà Đức Thích Ca Mâu Ni long trọng tuyên bố giới thiệu cho chúng sanh thời mà pháp này nương theo pháp niệm Phật mà thoát luân hồi mà về Tây Phương một đời thành đạo. Cho nên muốn vãng sanh về Tây Phương còn chú ý những điểm gì đây? Đây là những điểm vô cùng quan trọng, xin chư vị cố gắng lắng nghe. Câu A: không sợ chết thì khi lâm chung khỏi bị khủng hoảng lo sợ. Đúng không chư vị?
Đúng.
Tại sao hồi giờ chúng ta nói đạo lý cao siêu quá mà không nhắc nhở những cái chuyện rất là cụ thể này cho chúng ta biết? Hễ mà chư vị sợ chết thì lúc bị căn bệnh ngặt nghèo mà bệnh viện trả về thì hằng ngày chúng ta lo sợ âu buồn khủng hoảng. Và trong cái khủng hoảng đó thì chịu rất nhiều những cái mà khủng hoảng nó đến dồn dập. Phật nói tâm nghĩ sao là mình chịu nạn vậy. Tâm khủng hoảng thì làm sao không thấy những cảnh giới khủng hoảng, làm sao có lo sợ. Mà lo sợ thì làm sao có thể về cảnh giới an tịnh, tịnh độ được. Đây là cái điểm vô cùng là thấp thỏm mà vô cùng gần gũi mà chúng ta không chịu giới thiệu cho chúng sanh. Cứ giới thiệu chi những cái pháp cao quá chúng sanh làm không được. Cho nên mong chư vị muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì không sợ chết. Tại vì ta muốn vãng sanh thì chúng ta không sợ chết. Tại vì sợ chết tức là không muốn vãng sanh. Muốn vãng sanh thì muốn xa lìa cái cõi này đi. Như vậy thì khi mà bác sĩ báo rằng là cái bệnh của chị không cách nào cứu chữa được thì những người không biết đạo họ sợ. Còn những người biết đạo thì không sợ mà vui mừng tại vì ước nguyện vãng sanh của ta gần đến rồi. Chư vị có hiểu chỗ này không? Rõ rệt đấy mà. Tại sao một người bình thường không biết đạo lý gì cả mà thành tâm muốn vãng sanh mà họ được vãng sanh một cách an nhiên tự tại như vậy? Còn chúng ta cứ nghĩ đạo lý cao siêu làm chi để rồi sau cùng tâm hồn tán loạn bởi những cảnh giới vô cùng hãi hùng ập tới. Như vậy cao là đâu mà thấp là đâu? Mong chư vị hiểu cho rõ. Pháp hộ niệm phải chăng tuyệt vời vô cùng, cứu chúng sanh từng giờ từng phút. Thế mà hồi giờ chúng ta không hay. Cho nên không sợ chết thì lúc lâm chung không khủng hoảng, không lo sợ, không âu sầu, không vướng mắc. Đây là cảnh giới an tịnh tại thế gian này mà người ta không hay, không biết. Để ta theo cái sự an tịnh đó mà trở về Tây Phương Cực Lạc. Hay vô cùng, ráng lên chứ vậy. Câu B: người tu hành lâu năm thì chắc chắn dễ vãng sanh hơn người mới tu. Đúng không chứ vậy?
Sai.
Chứ vậy trao đổi mạnh mẽ. Người ta lâu luôn tu lâu năm thì người ta ngon hơn, người ta vãng sanh ngon hơn mình chứ tại sao lại là sai? Người tu hành lâu năm thì chắc chắn vãng sanh. Cái câu chắc chắn này là một cái một cái mà mình suy nghĩ đây. Tu hành lâu năm mà anh đi đúng đường thì anh về đúng cái cảnh giới mà anh từng mơ ước, từng hâm mộ, từng cầu nguyện tới đó. Chứ anh tu hành lâu năm mà anh không nguyện vãng sanh, không muốn vãng sanh thì làm sao được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Một ông cụ chỉ biết cái pháp niệm Phật có một tháng thôi, và nhờ ban hộ niệm người ta chí thắng con đường Tây Phương. Một tháng đó mà quyết lòng đi, người ta đi được, tại vì họ đi thắng tới đó. Phật dạy tất cả đều do chính tâm ý của chúng ta thực hiện đấy. Còn một người tu 40 năm, 50 năm mà họ không muốn đi về Tây Phương, họ muốn tìm một cái phước báu của thế gian, tìm một cái chứng đắc nào đó trong sáu đường, thì nhất định có thể tam thiện đạo ba đường thiện họ đi, họ đâu có về Tây Phương. Một người ngồi trong thiền, dẫu cho thiền định của họ mà một năm trời mới có xuất định, nhưng mà họ không muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thì đâu có phải họ về Tây Phương. Nếu những vị mà có công phu như vậy mà họ quyết lòng niệm Phật trở về Tây Phương, thì dựa vào cái công phu đó họ có thể đạt được cảnh giới đại định, gọi là nhất tâm bất loạn. Họ có thể vãng sanh tự tại an nhiên trở về Tây Phương Cực Lạc, một đời thành đạo. Đúng không chư vị? Hiểu được như vậy, chúng ta mới thấy tại sao pháp hộ niệm này nhỏ nhỏ như vậy mà lại lớn dữ vậy, thấp thấp như vậy mà cao như vậy, là tại vì chúng ta ứng dụng thực sự cái đạo lý của Phật dạy. Tất cả đều do chính tâm nguyện của mình thực hiện lấy. Như vậy thì khi nằm xuống, chư vị muốn đi đâu, tâm của mình muốn đi đâu, hãy chuẩn bị trước đi. Chứ đừng có nói lúc đó tôi muốn cho đứa con tôi về thăm tôi, gặp tôi một lần rồi tôi mới đi, thì chư vị sẽ theo cái cánh nào đó và không biết. Mà trong kinh Phật nói là còn luyến ái, còn nhớ con, còn thương cháu gì đó, chư vị sẽ đi vào cái cánh nào đó không biết, không thể nào mà trở về Tây Phương Cực Lạc. Dẫu cho chư vị có cái công hạnh tu hành 50 năm niệm Phật. Nhớ cho kỹ cái điểm này. Thành ra cái pháp hộ niệm là dạy chúng ta phải đi thẳng ngay từ bây giờ cho đến lúc mình lâm chung cũng phải đi thẳng. Nhưng mà kẹp còn nói bây giờ chúng ta sáng suốt gọi là đi thẳng, chứ coi chừng lúc lâm chung chúng ta đi quẹo quẹo, đi cong cong. Cho nên muốn được mà lúc lâm chung mà đừng có quẹo quẹo quẹo, thì bây giờ phải thắng. Và từ đó mình nguyện rằng là khi tôi bị ung thư rồi ha, tôi bị chuẩn bị ra đi rồi, tôi phải đi thẳng về Tây Phương nhất định. Gọi là buồn cái bao phần sớm chừng nào, ta về Tây Phương sớm chừng đó, vui mừng lên, hân hoan lên. Tự nhiên đây là cái tâm lực của người bệnh đã vững vàng trở về Tây Phương. Chính nhờ cái tâm lực này mà họ vãng sanh Tây Phương Cực Lạc đấy. Cho nên cái người hộ niệm họ nhắc nhở từng chút, mình lạc một giây họ nhắc lại một giây liền, mình lệch một ly họ nhắc lại một ly liền. Nhờ vậy mà chúng ta giữ vững con đường vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Chư vị có đồng ý không?
Đồng ý.
Câu C: người nhiều năm chuyên lòng niệm Phật cầu sanh tịnh độ thì dễ dàng vãng sanh hơn người mới niệm Phật. Đúng hay sai?
Đúng.
Đại câu này bổ túc cho câu trình đấy. Chị tu hành lâu năm hơn tôi mà suốt hành trình đó là chị quyết lòng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, thì nhờ cái công phu tu hành của chị giúp cho chị sang bằng rất nhiều nghiệp chướng, và cái tâm hạnh của chị hợp với đại nguyện của Đức A Di Đà, oán thân trái chỗ cũng thường xuyên là chấp tay khấn nguyện cho chị sớm vãng sanh để về cứu độ họ. Tất cả chúng sanh thấy chị tu hành như vậy, ai ai cũng kính mến. Chư Long Thiên Hộ Pháp luôn luôn bảo vệ cho chị. Khi ra đi, chị vãng sanh tự tại hơn những người mới biết tu. Điều này rất là đúng. Chính vì thế mà chúng ta biết tu rồi phải tu ngay từ bây giờ, đừng có để đợi cho lúc mà ngáp ngáp rồi kêu ban hộ niệm tới, là cái điều sai lầm vô cùng. Đây là một sự ý lại quá đáng, không tốt, không tốt. Chính vì thế mà cái câu này trả lời là người tu lâu năm mà chuyên lòng niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Nhớ cho kỹ, chuyên lòng niệm Phật thì hạnh mới mạnh, cầu nguyện vãng sanh thì đường đi mới thẳng. Nhớ vừa mạnh nhờ thắng như vậy mà chư Thiên Long Hộ Pháp thấy rằng đây là một hành giả đi về Tây Phương rồi. Chư vị lật kinh ra thấy 10 điều thiện lợi niệm Phật ở chỗ nào. Nếu mà chúng ta không chuyên lòng, tức là cái đường đi chúng ta không thắng, không thắng thì bị yếu là như vậy. Bên cạnh đó chư vị nên nhớ là chúng ta có rất nhiều kẻ thù, oán thân trái chủ nhiều đời nhiều kiếp. Nếu mà mình đi không thẳng, tức là họ không có tin tưởng rằng là một đời mình vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, thì họ không dạy gì để mình trốn thoát chỗ nào khác. Thôi trong cơ hội này ta phải đòi lại những cái nợ, gọi là nợ sinh tử nợ, gọi là nợ hại mạng ta đấy. Nợ sinh mạng mà, không phải đơn giản đâu chư vị. Mong chư vị hiểu được như vậy, để người tu lâu năm muốn được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thì phải chuyên lòng. Người tin tưởng vững vàng đường vãng sanh mới chuyên lòng. Người tin tưởng rằng là mình niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thì mười niệm trong lúc lâm chung cầu vãng sanh, Phật A Di Đà đến rước chúng ta. Cho nên chúng ta phải vững vàng mà tin tưởng, không còn lo, không còn sợ gì nữa hết trơn. Tất cả đều do sự cảm ứng của chính ta, chứ không phải là cảm ứng của ban hộ niệm. Mong chư vị nhớ cho kỹ. Tại sao hôm qua có một ông đi, ông niệm Phật mà ông thấy được A Di Đà Phật tới, mà trong khi những người chống đối thì bỏ đi hết, những người không chống thì ở nhà. Tại sao người con cái trong nhà mà bỏ đi? Tại ông còn tính, ông không có bị mê man gì hết, còn tính bơ. Con cái nghĩ rằng ông này còn mấy còn 10 năm nữa mới ra đi, mà không ngờ ngày đó là ngày ông ra đi. Tại sao trước giờ ra đi mà ông tỉnh táo như vậy? Nhờ chư thiên long hộ pháp bảo vệ cho người này mà chúng ta không hay, chứ bị hiểu rõ chỗ nào. Nhờ chư thiên long hộ pháp bảo vệ cho nên xui khiến những người chống đối bỏ đi cho rồi. Ai có thể khiến cho người chống đối bỏ đi đi? Chỉ có cho các vị thiên long hộ pháp người ta bị vệ vệ cho nó đi làm đi cho rồi. Chứ nếu mà những người đó ở nhà thì làm sao đây? Chứ vì nhớ là cho kỹ cái điểm này. Chúng ta đi được là nhờ cái sự hộ pháp của các ngài, sợ nhờ long thiên hộ pháp giúp đỡ đấy. Mong chư vị hiểu được cái chỗ này, mà phải hiểu, phải rõ để mình đi cho đúng, đừng có đi xéo xéo kẹt lắm. Cầu đề: chuyên lòng niệm Phật cầu vãng sanh thì dễ vãng sanh hơn tu hành không có định hướng, đúng không chư vị?
Đúng.
Đã chú ý những điểm này. Có nhiều người nói tại sao tôi thấy một người này tu 80 năm rồi mà ra đi không có vãng sanh, làm sao anh có thể tới hồ niệm cho người ta vãng sanh? Thường thường người ta nghĩ như vậy. Thì đây, người chuyên lòng niệm Phật, dẫu chỉ chuyên lòng niệm Phật một ngày, hai ngày, một tuần thôi, nhưng mà trong một tuần đó họ buông tất cả ra, họ chuyên lòng niệm Phật, vô tình họ hợp với đại nguyện của Đức A-di-đà, mười niệm tất sanh. Còn những người tu hành lâu năm mà không có định hướng, hôm nay hướng này, mai hướng khác, thì bây giờ đi hướng nào đây? Chứ vị nghĩ coi, là một người mang thân nghiệp trước, thì đi đâu? Đi theo nghiệp, gọi là tung nghiệp thọ nạn. Nghiệp nào lớn nhất nó mang chúng ta đi? Chúng ta là phàm phu thì nghiệp nào lớn? Nghiệp hát lớn lớn lắm đấy. Tại vì là phàm phu mà, chúng ta tu một đời này chưa bao giờ dám tin tưởng là một đời này tu hành là cái phước thiện chúng ta lớn. Không có đâu chứ vậy. Nếu mà trở về trong vô lượng kiếp rồi, chúng ta mới thấy có nhiều lúc chúng ta là một tên ác quỷ trong một đời nào đó. Có một kiếp nào đó chúng ta ở trong địa ngục, ngạ quỷ súc sanh. Bao nhiêu những cái đó nó vẫn còn nằm nguyên trong A Lại gia thức này, nó chờ cái cơ hội mà nó bùng ra đấy. Như vậy thì xin thưa với chư vị, tu một đời này mà ăn nhâm gì? Phật dạy là tu vô lượng kiếp mới thành đạo, còn chúng ta tu có một đời làm sao mà gọi là thành đạo? Ở trong hiền kiếp này có 1000 vị Phật ta chứ mới gặp được Đức Bổn Sư Thích Ca, có một đời này thôi chứ đâu có phải lỡ. Trong cái hiền kiếp này có 1000 vị Phật ra đời đấy. Liệu rằng là chúng ta còn có cái cơ hội mà gặp được Đức Di Lặc Tôn Phật để mình bái ngài, mình cho con xin thọ giáo với ngài không? Là chúng ta chưa trải qua được một kiếp, một phần triệu của kiếp thôi mà chúng ta không biết. Như vậy làm sao bảo đảm rằng một thời gian tu ngắn ngủi này mà chúng ta có thể san bằng được nghiệp chướng? Cho nên quan trọng là có định hướng hay không. Người có định hướng thì một lần mà định hướng như vậy nó gom tất cả những thiền căn phước đức nhiều đời nhiều kiếp dồn lại để chúng ta lấy cái đó đi về Tây Phương. Còn chúng ta đi lang thang thì cái phước đức thiện căn nó rải ra khắp từ hồ này đến sông nọ đến rừng kia, chúng ta gom lại không được. Mong chư vị hiểu được như vậy. Đừng bao giờ nghĩ là tu lâu mới vãng sanh, tu ít không được vãng sanh. Không phải. Người nào thực hiện được tín nguyện hạnh đầy đủ trong lúc lâm chung là người gom tất cả thiện căn nhiều đời nhiều kiếp để vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta đi thẳng một đường. Nam mô A Di Đà Phật.
Diệu pháp âm Như Lai mang diệu ánh trăng rằm, ngát thơm khói hương trầm, đem an bình cho cả thế gian. Biển sao lung linh tranh buông màu lam khói, hoa nằm nở khắp sân nhà.